Chào mừng các bạn đến với khóa học tuyển dụng nâng cao của HRVN Academy. Tôi là Thành HR sẽ đồng hành với các bạn trong chủ đề ngày hôm nay. Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các chủ đề là các lưu ý về việc thể hiện mức lương khi đăng tin tuyển dụng. Đối tượng của khóa học ngày hôm nay. Khóa học này dành cho những bạn chưa có kinh nghiệm, bao gồm những bạn sinh viên đang học các chuyên ngành nhân sự hoặc là những bạn đang có hỗ trợ công tác nhân sự trong công ty và muốn tìm hiểu thêm các mảng liên quan đến CNB, tuyển dụng, bộ luật lao động. Khuyến nghị để có trải nghiệm tốt nhất với nội dung bài học ngày hôm nay. Đầu tiên, bạn vui lòng chuẩn bị giùm mình một sổ tay cộng viết để ghi chép lại những nội dung quan trọng, hoặc là bạn có thể sử dụng thêm phần mềm note trên điện thoại. Khuyến nghị thứ hai, bạn có thể chỉnh tốc độ video lên 1.25 nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian với bài học. Hiện tại HRVN Academy có mặt trên các nền tảng blog, kênh YouTube, podcast. Bạn chỉ cần tìm với từ khóa HRVN Academy. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mục tiêu của bài học. Như các bạn đã biết, trong khóa học tuyển dụng cơ bản cho nghề mới, mình đã cùng nhau tìm hiểu hai bài học. Đầu tiên là cách đăng tin tuyển dụng hiệu quả trên website và cách đăng tin tuyển dụng hiệu quả trên Facebook. Nó cũng đã có khá là đầy đủ các thông tin để các bạn là người mới có thể nắm được những cái nguyên tắc cơ bản làm sao đăng được một cái tin tuyển dụng có thể thu hút được ứng viên. Nếu mà bạn chưa xem thì có thể xem lại trên kênh YouTube của HRVN Academy các bạn ha. Và trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ cùng nhau đi sâu hơn về việc tìm hiểu việc thể hiện mức lương đăng trên tin tuyển dụng như thế nào là hợp lý và tại sao mình phải làm như thế. Thì đó là mục tiêu của bài học ngày hôm nay. Mình cùng nhau điểm qua các nội dung chính của bài học. Đầu tiên là các cách mà nhà tuyển dụng ghi mức lương trên tin tuyển dụng như thế nào. Thứ hai là khi nào thì nhà tuyển dụng để mức lương cụ thể hoặc là trong cái khoảng nhất định. Tiếp theo là tại sao nhà tuyển dụng lại để mức lương thỏa thuận hoặc là mức lương cạnh tranh. Và cuối cùng là vậy thì nhà tuyển dụng nên ghi mức lương như thế nào trên tin đăng tuyển dụng cho hợp lý. Mình cùng nhau đi vào phần đầu tiên, các cách mà nhà tuyển dụng ghi mức lương trên tin đăng tuyển dụng. Không có một cái quy định bắt buộc nào về việc là nhà tuyển dụng sẽ phải thể hiện mức lương trên tin đăng tuyển dụng như thế nào là đúng. Ngay cả trên các website tuyển dụng, chúng ta cũng thường thấy là có nhiều trường để mình có thể chọn mức lương khi đăng tin. Ví dụ như là một mức lương cụ thể là bao nhiêu, hoặc là mức lương nằm trong cái khoảng từ A đến B, hoặc là mức lương thỏa thuận, mức lương cạnh tranh, vân vân. Và ở chiều ngược lại thì đối với ứng viên cũng vậy. Có những ứng viên họ thể hiện trong CV rất là rõ ràng mức lương mong muốn của họ là bao nhiêu, hoặc là có người thì lại thể hiện là trong cái khoảng từ A đến B, hoặc là sẽ để là thỏa thuận hoặc là trao đổi khi phỏng vấn. Để có thể ứng viên làm như vậy, để mức lương như vậy, để có thể là họ dễ dàng điều mức lương dựa trên mức chi trả của công ty mà họ ứng tuyển, cũng như là ứng viên họ cũng đã có một cái mức lương tối thiểu mà họ sẽ chấp nhận ở trong đầu rồi. Vậy thì câu chuyện đặt ra ở đây là khi nhà tuyển dụng ghi mức lương thỏa thuận trên tin đăng tuyển dụng và nhận được CV của ứng viên ghi là mức lương thỏa thuận thì phải làm sao? Sẽ có những cái trường hợp phỏng vấn xong rồi, ứng viên đạt yêu cầu về công việc nhưng lại không đạt yêu cầu về mức lương, do yêu cầu mức lương của ứng viên cao hơn cái mức chi trả của nhà tuyển dụng. Nhiều bạn ứng viên nhiều kinh nghiệm thì cho rằng là điều này nó sẽ phụ thuộc vào kỹ năng điều lương của ứng viên này nọ, vân vân. Theo mình thì nó cũng đúng trong một số tình huống, nhưng mà không đúng với ví dụ mà mình vừa đưa ra. Nhiều công ty thì mình thấy là có thể linh động để có thể chấp nhận chi trả một mức cao hơn cái mức lương ở vị trí đó mà họ đã đăng tuyển. Nhưng mà theo mình thì nó cũng phải nằm trong một cái khoảng nhất định để không phá vỡ cái cấu trúc lương chung của công ty đó. Mình ví dụ một bạn ứng viên đang phỏng vấn vào một cái vị trí team leader, nhưng mà bạn đó lại đang đề nghị một mức lương cao hơn mức của chức danh manager mà công ty đang chi trả cho nhân viên hiện tại đang làm việc. Như vậy thì rất là khó để công ty có thể chi trả cho ứng viên này dù họ đạt yêu cầu. khi nào thì nhà tuyển dụng để mức lương cụ thể hoặc là trong một cái khoảng nhất định. Thực tế thì ứng viên sẽ thích các tin đăng tuyển dụng có một cái mức lương cụ thể hoặc là mức lương nằm trong một cái khoảng nhất định. Vì điều này giúp họ dễ dàng đánh giá vị trí đó có đáp ứng được cái yêu cầu về cái thu nhập kỳ vọng của bản thân họ hay không trước khi quyết định ứng tuyển. Bởi vì là việc xác định được cái mức lương của công ty đang tuyển dụng có phù hợp với họ hay không sẽ giúp họ đỡ mất thời gian đi phỏng vấn loằng ngoằng, vừa tốn thời gian chuẩn bị và tốn chi phí đi lại. Để có thể nhà tuyển dụng ghi rõ một cái mức lương cụ thể hoặc là một cái khoản lương thì đòi hỏi công ty đó phải có một cái hệ thống chức danh, khung lương chuẩn, quy chế lương công khai, vân vân. Đồng thời, vị trí này thường dễ thu hút được ứng viên tiềm năng do nhờ là thương hiệu công ty tốt nè, hoặc là vị trí đang tuyển khá hot, hoặc là mức lương mà công ty đang chi trả rất là cạnh tranh với thị trường. Và bạn cũng lưu ý là khi mà chọn cái khoản lương thì phải hợp lý một chút xíu các bạn ha. Chứ đừng ghi kiểu mà khoảng quá xa xăm, kiểu như là mức lương sẽ nằm ở trong khoảng từ 10 đến 50 triệu. Như vậy thì cái khoản quá lớn. Cái này thì mình thường gặp ở một số vị trí sales hoặc là công việc chủ yếu là nhận hoa hồng, chứ lương cứng thì rất là thấp. Cho nên theo mình, đối với trường hợp này thì bạn có thể tách ra mức lương cố định là khoảng bao nhiêu và mức thưởng nó sẽ dao động trong khoảng nào. Mức thưởng hoặc là hoa hồng thì bạn ghi cái khoản lớn thì nó vẫn hợp lý các bạn ha. Vậy thì việc thể hiện mức lương rõ ràng cụ thể, khoản lương cụ thể sẽ giúp cho ứng viên và cả nhà tuyển dụng đỡ mất thời gian của nhau hơn. Bởi vì suy cho cùng thì cái đầu tiên mà ứng viên quan tâm khi xem một thông tin tuyển dụng đó là thu nhập có thực sự phù hợp với sự kỳ vọng của họ hay không. Hoặc là nếu mà có mức chênh lệch thì nó cũng phải ở một cái mức chấp nhận được, chứ không quá nhiều so với kỳ vọng của họ. Thì như vậy thì ứng viên mới tiếp tục nghiên cứu về các yêu cầu công việc, môi trường làm việc, vân vân. Tuy nhiên, nếu mà công ty của bạn không có một cái mức lương rõ ràng mà phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của sếp thì cũng nên cẩn trọng khi đăng mức lương cụ thể hoặc là một cái khoản lương cụ thể. Bởi vì có nhiều trường hợp là khi đến vòng phỏng vấn với sếp thì sếp lại offer một cái mức thu nhập nó thấp hơn nhiều so với mức bạn đã đăng, mà sếp lại còn mạnh miệng bảo rằng là bên đây chỉ chi trả mức lương như vậy thôi. Thì các bạn ứng viên sẽ rất là dễ phản ứng hoặc là bóc phốt, vân vân. Cho nên với trường hợp này thì mình cần thống nhất quan điểm rõ ràng với sếp trước các bạn ha. Còn trong trường hợp mà sếp đã chọn bạn đó rồi nhưng mà lại muốn bên HR phải điều lại một mức lương với bạn này, có thể là nó đang thấp hơn mức lương mà bạn đã đăng tin ban đầu á, thì bạn cũng cần có một cái sự trao đổi rõ ràng với ứng viên. Có thể lý do là vì ứng viên chưa thực sự đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của công ty, nhưng mà sếp cũng muốn cân nhắc để bạn có thêm thời gian, để bạn có cơ hội làm việc tại công ty và công ty có thêm thời gian đánh giá. Đồng thời là công ty đang offer lại một cái mức thu nhập nó thấp hơn cái mức mà công ty đã đăng tin. Thì lúc này thì ứng viên họ cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn, và chọn hay không chọn là quyền của ứng viên các bạn ha. Tránh kiểu là nhà tuyển dụng đăng lương trên trời để dụ ứng viên đi phỏng vấn rồi sau đó lại trả một cái giá nó quá thấp so với cái thông tin ban đầu. Tại sao nhà tuyển dụng để mức lương thỏa thuận hoặc là mức lương cạnh tranh? Như mình vừa cùng trao đổi với nhau ở trên á, thì rõ ràng là một cái khoản lương cụ thể sẽ là một cái lựa chọn tối ưu cho cả nhà tuyển dụng và công ty. Nhưng thực tế thì rất là nhiều nhà tuyển dụng, rất là nhiều vị trí vẫn phải đăng tin với mức lương là mức lương thỏa thuận hoặc là mức lương cạnh tranh vì có nhiều lý do khác nhau. Lý do đầu tiên bạn có thể tham khảo đó chính là vì tính chất bảo mật. Có thể là do công ty có những cái quy định phải bảo mật thu nhập, hoặc là tránh việc là cái mức lương cụ thể nó bị tiết lộ trong nội bộ công ty, hoặc là công ty đối thủ biết được khung lương của công ty mình và có thể sẽ dòm ngó và chấp nhận chi trả một mức cao hơn để thu hút một số nhân viên tìm một số bạn gọi là nhân tài ở công ty mình đi mất. Một lý do thứ hai bạn có thể tham khảo đó là do công ty chưa có một cái hệ thống chức danh và khung lương bài bản. Cho nên khi mà có một cái vị trí mới cần tuyển thì thường sếp chỉ nói là em để mức lương thỏa thuận đi. Khi phỏng vấn anh sẽ coi ứng viên sao rồi anh sẽ quyết định. Với trường hợp này thì nhà tuyển dụng cũng sẽ hơi khó khăn trong việc nhận diện ứng viên tiềm năng. Dù nói sếp nói là anh sẽ quyết nhưng mà cũng nắng mưa lắm các bạn ạ. Lúc cần thì có thể sếp lại chi trả cao hơn cả mức lương với các chức danh cùng level hiện tại, hoặc các chức danh level hiện tại đang làm ở công ty hoặc là có lúc thấy vị trí này bớt cần rồi thì sếp lại trả một cái mức lương không giống ai. Một lý do tham khảo khác để bạn cũng có thể tham khảo tại sao lại công ty lại để mức lương thỏa thuận. Cái này thì nhiều nhà tuyển dụng đồng thuận rằng là việc để mức lương thỏa thuận để không bị giới hạn về nguồn ứng viên, nguyện vọng của ứng viên sao cũng thì nhà tuyển dụng cũng sẽ mời phỏng vấn, chỉ cần họ đáp ứng được yêu cầu công việc, sau đó mới bắt đầu sàng lọc lại một lần nữa và cân đo đong đếm. Nếu mà ứng viên nào vừa tốt mà vừa có một cái mức offer thấp hơn hoặc là phù hợp hơn thì sẽ được chọn. Nhưng mà cũng không ít công ty lại cố đấm ăn xôi kiểu là check ứng viên mong muốn là 40 triệu trong khi là thực tế công ty chỉ có thể chi trả mức cao nhất cho vị trí này là 20 triệu nhưng mà vẫn mời ứng viên đi phỏng vấn hết vòng này đến vòng kia. Nhưng mà tỷ lệ có thể đáp ứng và chi trả mức lương này thì không tới 1%. Theo mình thì không nên. Bởi vì ít nhất công ty phải có một cái chi phí mà có thể chi trả linh động cho cái vị trí này á, thì mình mới cân nhắc mời những ứng viên đang có những cái có những cái mong muốn về mức lương cao hơn nhiều so với mức công ty có thể chi trả, thì lúc này mình mới nên mời họ đi phỏng vấn các bạn ha. Vậy thì nhà tuyển dụng nên ghi mức lương như thế nào trên tin nhắn tuyển dụng cho hợp lý? Nãy giờ phân tích cũng khá là dài dòng, lòng thòng rồi đúng không? Thì ở phần này mình sẽ cùng nhau túm lại một chút xíu để có thể dễ nhớ và có một cái nhìn tổng quát về vấn đề này. Đó là mức lương bạn thể hiện trên tin đăng tuyển dụng sẽ tùy thuộc vào thực tế mà của công ty mà mình sẽ thể hiện cho nó phù hợp. Nhưng mà lưu ý là phải đảm bảo là không phải ghi mức lương ảo để lùa gà. Từ lùa gà này là mình dùng vui theo cách mà các bạn ứng viên hay dùng để bóc phốt nhà tuyển dụng trên các mạng xã hội. Thì đối với mức lương cụ thể hoặc là khoản lương cụ thể thì theo mình thì khuyến khích nhà tuyển dụng sử dụng khi công ty có một cái hệ thống chức danh, khung lương bài bản hoặc là quy chế lương công khai và minh bạch. Điều này đồng nghĩa là công ty không quá lo lắng về việc gây xáo trộn nội bộ vì mức lương không đồng nhất hoặc là không căn cứ trên năng lực của nhân viên hàng năm. Đồng thời cũng không quá lo lắng về việc là công ty đối thủ sẽ cạnh tranh bằng mức lương để dụ dỗ nhân tài của mình. Bởi vì rõ ràng bên cạnh mức lương thì môi trường, thương hiệu công ty, chế độ phúc lợi, cơ hội thăng tiến cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng để thu hút và giữ chân nhân tài. Còn đối với việc thử thể hiện trên tin đăng tuyển dụng mức lương thỏa thuận hoặc là mức lương cạnh tranh thì điều này nhằm đảm bảo nhằm bảo mật một số vị trí mà công ty không muốn là cái thông tin về mức lương được trong nội bộ nắm hoặc là không muốn các công ty đối thủ thu thập thông tin về lương của những vị trí này. Đồng thời nếu mà công ty bạn có một cái mức chi trả cho vị trí tuyển dụng này rất là cạnh tranh trên thị trường thì và đồng thời công ty sẵn sàng xem xét, cân nhắc các ứng viên đủ tài, đủ tầm để gia nhập thì việc sử dụng mức lương thỏa thuận hay cạnh tranh để có thể đa dạng cái nguồn ứng viên thì cũng có thể xem là khá là hợp lý. Bạn phải nhớ là đừng dùng chữ mức lương cạnh tranh chỉ nhằm mục đích là thu thập data ứng viên cho đạt KPI. Đồng thời bạn khi mà sử dụng mức lương thỏa thuận hoặc là cạnh tranh á, thì khi nhận CV ứng viên mình phải trải qua một cái bước sàng lọc kỹ một chút các bạn ha. Đặc biệt là mức lương kỳ vọng của ứng viên để xem xét nó có thực sự phù hợp với công ty hay không trước khi quyết định mời ứng viên nó đi phỏng vấn. thì trên đây là một số nội dung chính mà mình đã cùng nhau trao đổi về các lưu ý việc thể hiện mức lương khi đăng tin tuyển dụng. Mặc dù cũng đã kiểm tra kỹ các nội dung cung cấp, tuy nhiên vẫn có thể có những sai sót nhỏ ngoài mong muốn, thì bạn có thể để lại phản hồi hoặc là ý kiến đóng góp vào comment bên dưới, thì mình sẽ ghi nhận và cố gắng giải đáp lại cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu bạn yêu thích bài học ngày hôm nay, đừng quên like để lan tỏa thông tin tới những người cần nó. Và cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình. Tôi là Thành HR, đến từ HRVN Academy, khóa học nhân sự dành cho người mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào chủ đề tiếp theo.